Bốn La Mã giải thích chánh kinh. Giải: Nhập văn phân tam, sơ tự phần, nhị chánh tông phần, tam lưu thông phần, thử tam danh sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tự như thủ, ngũ quan cụ tồn, chánh tông như thân, phủ tạng vô khuyết, lưu thông như thủ túc, vận hành bất trệ, cố trí giả thích pháp qua. Sơ nhất phẩm giai di tự, hậu thập nhất phẩm bán, giai di lưu thông, hữu nhất thời tích bổn nhị môn, các phân tam đoạn, tác pháp sư đẳng ngũ phẩm, giai di tích môn lưu thông, cái tự tất đề nhất kinh chi cương, lưu thông tác pháp thí bất ủng, quan hệ phi tiểu, hậu nhân bất đạt, kiến kinh văn xảo thiệp nghĩa lý, tiện phán nhập chánh tông, ký tự cập lưu thông cẩn tồn cố sáo, an sở xưng sơ ngữ diệt thiện, hậu ngữ diệt thiện, giả tai. Giải: Bước vào phần kinh văn chia thành ba phần, một là tự phần, hai là chánh tông phần, ba là lưu thông phần. Ba phần này gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Tự giống như đầu, ngũ quan đầy đủ.
Chú giải: Ngũ quan, thông thường ngũ quan được hiểu là mắt, mũi, tai, miệng, lưỡi.
Chánh tông như thân, tạng phủ chẳng thiếu. Lưu thông như chân tay, đi lại không trở ngại. Vì thế, ngài trí giả chú giải kinh Pháp Hoa, coi một phẩm đầu là tự phần, 11 phẩm rưỡi trong phần cuối đều là thuộc lưu thông phần. Lại trong một thời chia thành hai môn tích và bổn. Đối với mỗi môn đều chia thành ba đoạn, tức là năm phẩm như phẩm pháp sư, vân vân, đều thuộc lưu thông phần của tích môn. Bởi lẽ tự phần ắt phải nêu lên cương lãnh của một bộ kinh. Lưu thông phần chính là pháp thí không úng tắc, quan hệ chẳng nhỏ. Người đời sau chẳng thông hiểu, hãy thấy phần kinh văn nào dính dáng đôi chút nghĩa lý, bèn phán định thuộc phần chánh tông. Đến nỗi tự phần và lưu thông phần chỉ còn là khuôn sáo cũ kỹ, đâu đáng được gọi là. Những câu nói trong phần đầu cũng tốt lành, những lời nói cuối cùng cũng tốt lành đó ư? Đoạn văn giảng giải trong phần này nhằm nêu rõ cách phân chia kinh văn thành từng khoa. Tại Trung Quốc, dưới thời Đông Tấn, Pháp sư Đạo An đã chia mỗi bộ kinh thành ba đoạn lớn. Trước đó không hề có lời này. Thuở ấy, có người chẳng tán đồng làm như vậy là đúng. Về sau, bộ Phật Địa Luận, tức bản chú giải phẩm thập địa của kinh Hoa Nghiêm của Pháp sư Thân Quang tại Ấn Độ được truyền đến Trung Quốc.
Chú giải: Bộ luận này có tên gọi đầy đủ là Phật Địa Kinh Luận, do các vị như Thân Quang vân vân trước tác. Ngài Huyền Trang dịch ra tiếng Hán. Ngài Thân Quang là học giả thuộc Duy Thức Học của Ấn Độ, đệ tử của Đại Luận Sư Hộ Pháp. Nội dung luận này giải thích những khái niệm trọng yếu trong kinh Hoa Nghiêm như thanh tịnh pháp giới, đại viên kính trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí, vân vân.
Sau khi được dịch ra thì người đọc mới thấy ngài Thân Quang cũng chia kinh văn thành ba phần: tự, chánh tông và lưu thông. Từ đấy về sau, hết thảy kinh văn đều tuân theo cách phân đoạn này. Cách phân khoa kinh A Di Đà của Ngẫu Ích Đại Sư có chỗ khác biệt với cổ đức, nên ngài đặc biệt đưa lên cách Thiên Thai Trí Giả Đại Sư giảng kinh Pháp Hoa, gồm sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tức là cả ba phần đều tốt lành. Tự phần giống như đầu, chánh tông phần giống như thân, lưu thông phần như chân tay, cả ba phần đều tốt lành, chẳng phân chia cao thấp. Trí Giả Đại Sư là một nhân vật lỗi lạc trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Nếu quý vị muốn biết cặn kẽ, xin hãy đọc Trí Giả Đại Sư truyện. Kinh Pháp Hoa gồm 28 phẩm, chia thành hai phần trước và sau. Nửa phần trước gọi là tích môn, nửa phần sau gọi là bổn môn. Tích là nói về sự tướng hoàn toàn hiển lộ trước mặt chúng ta. Bổn là nói về quả vị đã chứng đắc trong quá khứ. Giống như Quán Thế Âm Bồ Tát, luận về tích thì ngài dùng thân phận Bồ Tát vào thế gian hóa độ chúng sanh. Luận theo bổn, Ngài đã thành Phật từ lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Thả chiếc bè từ dùng thân phận Bồ Tát giáng thế độ sanh, là như đại đệ tử của Đức Thế Tôn là Ngài Xá Lợi Phất, mang thân phận là Tiểu Thừa Tứ Quả A-La-Hán. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất cũng là cổ Phật tái lai. Trong phần tích môn của Kinh Pháp Hoa cũng có ba phần tự, chánh tông và lưu thông. Phẩm thứ nhất là tự phần, từ phẩm thứ hai đến phẩm 17, tức phẩm phân biệt công đức là chánh tông phần. Nửa phần còn lại cho đến phẩm cuối cùng, tức phẩm 28, thuộc lưu thông phần. Vì thế được gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Đại sư lại đem 28 phẩm ấy chia thành hai phần là bổn môn và tích môn. Tích môn gồm 14 phẩm đầu. Phẩm thứ 15 là tự phần của bổn môn. Từ đó cho tới phẩm thứ 17 là chánh tông phần của bổn môn. Từ phẩm 18 đến phẩm 28 đều thuộc về lưu thông phần của bổn môn. Do đây có thể thấy rõ là kinh điển từ đầu đến cuối đều tốt lành, nhưng người ăn mật nếm ở giữa hay chung quanh đều ngọt. Từ tự phần có thể thấy được cương yếu của toàn bộ kinh. Do lưu thông phần nên kinh có thể lưu truyền 10 phương 3 đời không bị chướng ngại, quan hệ chẳng nhỏ. Người đời sau chẳng biết tính chất trọng yếu của hai phần này. Hệ thấy kinh văn dính dáng đôi chút nghĩa lý, bèn phán định đoạn ấy thuộc vào chánh tông phần, đến nỗi tự phần và lưu thông phần chỉ còn là hình thức. Cách phân chia ba phần như vậy là do người đời sau đặt ra, chứ trong lúc giảng kinh Thế Tôn không phân chia như vậy. Một, tự phần. Thông từ. Kinh: Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kỳ thụ cấp cô độc viên. Giải: Như thị tiêu tính nguyện, ngã văn tiêu sư thừa, nhất thời tiêu cơ cảm, Phật tiêu giáo chủ. Xá Vệ Đẳng tiêu thuyết kinh sứ giả, thật tướng diệu lý cổ kim bất biến, danh như: Y thật tướng lý, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định vô phi, giết thị. Thật tướng phi ngã, phi vô ngã, A Nan bất hoại giả danh. Cố nhân xưng ngã, nhĩ căn phát sanh nhĩ thức, thân linh viên âm, như không ấn không. Danh văn: Thời vô thực pháp, vĩ sư tư đạo hợp, thuyết thính châu túc, danh nhất thời. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nhân thiên đại sư, danh Phật. Xá Vệ thử dân gian vật, Trung Ấn Độ Đại Quốc Kỳ Bang, Ba Tư Nặc Dương Sở Đô Giả. Nặc Dương Thái Tử danh Kỳ Đà, thử dân chiến thắng. Nặc Dương Đại Thần danh Tu Đạt Đa, thử dân cấp cô độc. Cấp cô trưởng giả, bố kim mãi Thái Tử Viên. Cúng Phật cập tăng, Kỳ Đà cảm thán: Thí dư dị bố thiểu địa, cố tịnh danh kỳ thụ cấp cô độc viên giả. Chánh kinh: Ta nghe như thế này, một thời Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, trong vườn ông cấp cô độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Giải: Chữ như thì như bài tín nguyện, ngã văn nêu sư thừa, nhất thời nêu sự cơ cảm. Chữ Phật nói về vị giáo chủ, Xá Vệ chỉ ra chỗ nói kinh. Diệu lý thực tướng xưa nay chẳng biến đổi, nên gọi là như. Nương vào lý thực tướng để niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định chẳng sai, thì gọi là thị. Thật tướng chẳng phải là ngã, chẳng phải là vô ngã, nhưng Ngài A Nan chẳng bỏ giả danh, nên vẫn xưng là ngã, ta. Căn tai phát sanh ra nhị thức, đích thân nghe duyên âm, giống như hư, không in vào hư không, nên gọi là văn, nghe. Thời không phải là pháp thật có, do thầy và trò đạo hợp. Người nói kẻ nghe xong xuôi thì gọi là nhất thời. Từ giác giác tha, giác hạnh viên mãn, là bậc đại sư của người và trời thì gọi là Phật, Xá Vệ, cõi này Trung Hoa, dịch là văn vật, là tên một nước lớn ở Trung Ấn Độ, kinh đô của vua Ba Tư Nặc.
Chú giải, chữ nước ở đây không hẳn là một quốc gia, mà phải hiểu gần như là quận quốc, tức nước phong của vua chư hầu tại Trung Hoa, hoặc các nước nhỏ ở Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc. Xá Vệ vừa là tên của một vương triều lớn, tức Vương triều Kiều Tắc La ở Ấn Độ, vừa là tên của đô thành vương triều ấy. Tại Ấn Độ thuở ấy có nhiều vương triều tồn tại, đồng thời lãnh thổ của mỗi vương triều ấy thường được kinh điển gọi là quốc. Và người thời ấy có thói quen thường đồng nhất tên kinh đô với tên quốc gia. Do vậy, chữ Xá Vệ Quốc ở đây nếu nói tỉ mỉ thì là kinh thành Xá Vệ của vương quốc Xá Vệ.
Thái tử của vua Ba Tư Nặc tên là Kỳ Đà, cõi này dịch là chiến thắng. Đại thần của vua Ba Tư Nặc tên là Tu Đạt Đa, cõi này dịch là Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô Độc trải vàng lót đất để mua khu vườn của thái tử, hồng lập tinh xá, cúng Phật và tăng. Kỳ Đà cảm động than thở, bố thí chút đất còn lại chưa kịp lót vàng, nên gọi gộp chung khu vườn ấy là Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên. Thuở ấy, Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp hoàn toàn chẳng ghi chép, giống như cách Khổng Lão Phu Tử dạy học tại Trung Quốc. Sau khi Đức Phật nhập diệt, các đệ tử nhận thấy những pháp trọng yếu do Thầy đã nói ra lúc Ngài còn tại thế, nếu không được chỉnh lý, ghi chép, gìn giữ thì do năm tháng lâu xa có thể bị thất truyền. Do vậy, các vị đệ tử cùng suy cử Ngài A Nan chủ trì chuyện này. A Nan là em họ của Đức Thế Tôn, lại còn là thị giả. A Nan giáng sanh nhằm Ngài Đức Thế Tôn thành đạo, nên mới được đặt tên là A Nan, Khánh Hỷ. Đức Thế Tôn giảng kinh đã 20 năm rồi, A Nan mới xuất gia. Những kinh đã được giảng trước đó, A Nan chưa từng nghe qua, nên trong lúc xuất gia, Ngài đã xin Đức Phật đem những kinh đã giảng trước đó nhắc lại một lượt. Phật chấp thuận. Lại có thuyết nói, Ngài A Nan tu đắc pháp tánh giác tự tại tam muội, có thể từ trong định thấu triệt hết thảy các pháp. Vì thế, khi kết tập pháp tạng, đại chúng ắt phải suy cử A Nan. Trong khi kết tập, có 500 vị A-la-hán tham gia. Họ đều là đệ tử của Đức Thế Tôn khi Ngài còn tại thế. Họ đặt ra một quy định, Ngài A Nan lên tòa thuật lại nội dung của kinh giáo cho Đức Phật đã giảng khi Ngài còn tại thế. Nếu có một người nào dị nghị một chữ hay một từ ngữ nào thì phải bỏ từ ngữ ấy đi, không ghi lại. Điều này nhằm giữ chữ tín với đời sau, chứ không phải là thiểu số phục tùng đa số. Trong hội, Ngài A Nan vừa lên pháp tòa liền được Phật lực gia trì, tướng mạo rất giống Phật. Người tham dự ngỡ là Phật lại xuất thế, hoặc là Phật từ phương khác đến, hoặc A Nan đã thành Phật. Đến khi A Nan nói câu thứ nhất, như thị ngã văn, mọi mối nghi nhanh chóng hóa giải. Các kinh điển vừa mở đầu ắt đều có những câu như thị ngã văn, một thời Đức Phật ở chỗ đó và bao nhiêu người cùng nhóm họp, vân vân, giống như biên bản cuộc họp. Những câu ấy gọi là chứng tín tự, lời tựa để chứng thực nhằm tạo lòng tin. Kế đến, những lời tường thuật nhân duyên phát khởi của pháp hội được gọi là phát khởi tự. Như thì ngã văn có nghĩa là tôi, A Nan, đích thân nghe Đức Phật nói như vậy. Tôi chỉ nhắc lại, chẳng tăng thêm, chẳng giảm bớt. Đối với chữ dứt thời, lúc tôi mới học Phật đã hoài nghi, cớ sao không dứt rõ năm tháng. Lúc Phật tại thế, Ấn Độ còn thuộc thời kỳ Bộ Lạc. Các nước lớn nhỏ rất nhiều, mỗi nước có lịch pháp, cách tính lịch riêng. Tại Trung Quốc, vào thời nhà Thương, nhà Châu cũng có rất nhiều bộ lạc, nhưng nguyên tắc tính lịch giống nhau. Hai chữ nhất thời nêu bài sự cơ cảm, nghĩa là khi chúng sanh và Phật cảm ứng đạo giao thì sẽ giống như đảo ngược thời gian, có thể quay về quá khứ. Trí Giả Đại Sư là người đời Tùy, cách Phật hơn 1000 năm. Khi Ngài đọc kinh Pháp Hoa đến phẩm Dược Dương nhập định, thấy Phật còn đang giảng kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thứ, Ngài nghe hết một buổi giảng. Sau khi xuất định, kể với đại chúng, một hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Nhất là nhất tâm là chân tâm, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật là vị chủ giảng, còn giảng đường là kỳ thụ cấp cô độc viên. Thật tướng diệu lý, cổ kim bất biến, danh như. Diệu lý thật tướng xưa nay chẳng đổi nên gọi là như. Thật tướng là chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Lý trong ấy màu nhiệm tột bậc. Trong kinh Đại Thừa thường nói đến thể tướng dục. Thể là lý thể.
Chú giải, lý thể có thể tạm hiểu là bản thể của một pháp xét theo mặt lý. Các pháp thiên hình vạn trạng, nhưng thể của chúng là không nếu xét theo mặt lý, đừng nhìn theo hình tướng. Do vậy ta thường nói lý thể của các pháp là không.
Tướng là hiện tượng, dụng là tác dụng. Một mà ba, tuy ba nhưng là một, như là vĩnh viễn chẳng biến đổi. Y thật tướng lý, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định vô vi, giết thị. Nương theo lý thật tướng, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định chẳng sai, thì gọi là thị. Đủ thấy chuyện niệm Phật có căn cứ lý luận. Căn cứ lý luận ấy cao tột nhất, chân thật nhất, viên mãn nhất. Nếu hoàn toàn thấu hiểu, chẳng hoài nghi, thì chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật sẽ là thật tướng niệm Phật. Chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn, chính là thật tướng niệm Phật. Nếu vẫn còn có tơ hào gì không thể buông xuống hoặc hoài nghi thì chẳng phải là thật tướng niệm Phật mà là sự niệm. Sự niệm chân chánh thì cũng tốt. Sự niệm mà niệm đến mức công phu thành phiến hay nhất tâm bất loạn thì cũng có thể giảng sanh giống như thật tướng niệm Phật. Sanh về Tây Phương rồi mới hiểu rõ ràng thì cũng chẳng chậm trễ gì. Thật tướng là bổn tánh chân tâm của chính mình. Cổ đức nói, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Di Đà và tịnh độ là sự tướng, tâm tánh là thật tướng. Tâm tánh là như, Di Đà và tịnh độ là thị. Thân thể của chúng ta do tự tánh biến hiện ra, mười phương vô lượng vô biên cõi nước chỉ do tâm biến hiện. Đông đảo chúng sanh, núi, sông, đại địa chỉ do tâm biến hiện. Chân tâm biến hiện chân độ, chân thân, cõi thật, thân thật. Dòng tâm biến hiện quyển độ, quyển thân. Thân tâm, thế giới của chúng ta hư quyển. Hết thảy pháp hữu vi như mộng, quyển, bọt, bóng. Quyển là biến hóa trong từng sát na. Chân là chẳng biến đổi. Tây phương thế giới do chân tâm của chúng ta biến hiện ra. Cái tâm vọng tưởng sanh diệt trong từng sát na. Như vậy, thế giới của chúng ta là thế giới sanh diệt. Thiền căn cứ trên đạo lý này để tu tập. Giáo cũng căn cứ trên đạo lý này để tu tập. Niệm Phật cũng không ngoài lệ ấy. Pháp môn tuy nhiều, khác đường, nhưng cùng về một chỗ. Thật tướng niệm Phật chính là dùng cái tâm chân thành để niệm Phật. Trong Đọc Thư Bút Ký, Bút Ký Đọc Sách, tiên sinh Tăng Quốc Viên đã định nghĩa chữ thành như sau: nhất niệm bất sanh dị chi thành, một niệm chẳng sanh gọi là thành.
Chú giải Tăng Quốc Viên 1811-1872, tự Bá Hàm, hiệu Địch Sanh, thụy hiệu Văn Chánh, quê ở Phủ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, cháu 70 đời của Tăng Sâm, vừa là chính trị gia, quân sự gia, lý học gia và văn học gia thời Thanh. Ông được coi là công thần trung hưng bậc nhất của nhà Thanh, làm quan đến chức Anh Vũ Điện Đại học sĩ, Lưỡng Giang Tổng đốc, tước phong nhất đẳng nhị Dũng Hầu, đời đời tập ấm. Công lao lớn nhất của ông là dẹp yên loạn Thái Bình Thiên Quốc. Ông cũng được coi là đại biểu xuất sắc nhất của Đồng Thành học phái, một trường phái văn chương của đời Thanh, có ảnh hưởng rất rộng đến mọi trào lưu văn học thời ấy.
Trong cái tâm niệm Phật không có tạp niệm, dứt bỏ hết thảy các dòng duyên, chẳng cần nghĩ đến quá khứ, vị lai, hết thảy đều chẳng nghĩ tới, chân tâm liền hiển lộ. Trong tâm có ngã thì là vọng niệm, nếu trong tâm có vô ngã thì cũng là vọng niệm. Có và không là đối lập, không và hữu cũng là đối lập. Cả hai đằng đều chẳng phải là thanh tịnh thật sự. Bất đắc dĩ, Lục Tổ phải nói, bổn lai vô nhất vật, vốn chẳng có một vật. Bổn lai vô nhất vật cũng chẳng có, bất cứ thứ gì cũng đều chẳng nói tới. Đấy mới là tánh đức hoàn toàn hiển lộ. Phàm phu suốt ngày từ sáng đến tối khởi vọng tưởng, chấp trước thân này là ta, nhân, ngã, thị, phi, trói buộc không ngừng. Nếu Phật trụ trong cảnh giới chân thật, một câu cũng chẳng nói, thì làm sao chúng sanh có thể khai ngộ? Ác phải tùy thuận chúng sanh mà nói, thì mọi người mới có thể hiểu được. Mọi người đều nói thân thể này là ngã, Phật cũng nói ngã. Do tùy thuận chúng sanh mà Phật nói có ngã, chứ Ngài chọn chẳng chấp trước ngã. Phật là nói mà chẳng nói, không nói mà nói. A Nan chẳng hoài giả danh nên vẫn xưng là ngã. Nhĩ căn tiếp xúc với âm thanh bên ngoài thì sự nhận biết âm thanh gọi là nhĩ thức, cũng gọi là liễu biệt, nhận biết phân biệt rõ ràng. Thân linh duyên âm, tức là Ngài A Nan đích thân nghe lời Đức Phật giảng, như không ấn không danh văn. Tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh, giống như hư không in vào hư không nên gọi là nghe. Thời gian và không gian đều chẳng phải là thực tại. Thời có quá khứ, hiện tại, vị lai, không có bốn phương, trên, dưới, đều phát sinh từ những khái niệm trừu tượng. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận, chúng được xếp vào bất tương ứng hành pháp. Bách Pháp, 100 pháp, được chia thành 5 loại. 1. Tâm pháp, tức hiện tượng tâm lý. 2. Tâm sở pháp, tức tác dụng tâm lý. 3. Sắc pháp, tức vật chất. 4. Tâm bất tương ứng hành pháp, tức những pháp chẳng thuộc về tâm, chẳng phải là tâm sở, mà cũng chẳng phải là vật chất, mà là những thứ trừu tượng. 5. Vô di pháp, tức là những pháp vô sanh vô diệt. Sư tư đạo hợp, tức là người dạy và kẻ học giúp nhau tăng tấn. Người dạy và kẻ học kế hợp thì gọi là đạo hợp. Giáo là những chỉ dạy từ tâm tánh lưu lộ, nhất cử nhất động đều là những phương tiện để dạy học, khiến cho học trò thấu hiểu những ý nghĩa được bao hàm trong lời chỉ dạy. Nghe và nói xong xuôi, trọn vẹn, cơ duyên tương hợp thì gọi là nhất thời. Thiện Đạo Đại Sư nói, chính phẩm giảng sanh nói chung là do gặp duyên khác nhau. Ngày nay, chúng ta có duyên gặp gỡ thù thắng khôn sánh, ai nấy đều có phần thượng phẩm giảng sanh. Suốt ngày từ sáng đến tối, niệm A-di-đà Phật là người phước đức lớn bậc nhất. Của cải, quyền lợi, tiếng tâm, địa vị trong thế gian đều là giả. Chỉ đến khi lâm chung, A-di-đà Phật tới tiếp đón mới là thật. Đời người khổ sở ngắn ngủi, sanh tử nhọc nhằn, phải gắng hết sức tự cứu, tối thiểu cũng phải cứu độ người nhà, quyến thuộc. Chỉ cần sanh về Tây Phương, bất luận gia quyến, thân thuộc, đang ở trong thế giới nào, đọa vào đường nào, ta đều có thể trông thấy, lại còn có năng lực giúp đỡ họ. Nếu chẳng sanh về tịnh độ, đợi tới khi cái thân nghiệp báo chấm dứt, ai nấy phải thuận theo nghiệp lực mà lưu chuyển, mà cũng chẳng ai giúp đỡ ai được. Phật là dịch âm của từ ngữ Phật Đà Gia. Người Hoa thích đơn giản nên gọi là Phật. Phật có nghĩa là giác, từ giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Từ giác thuộc tiểu thừa, chỉ cầu tốt lành cho riêng thân mình. Giác tha là Bồ Tát, có tâm từ bi, tự động giáo hóa chúng sanh, làm bạn chẳng thỉnh của họ. Giác hạnh viên mãn là Phật. Chữ viên mãn không nói về số người được độ, mà là luận theo tâm tánh. Tâm tánh của chúng ta có ba thứ phiền não. Một là kiến tư phiền não, hai thứ kia là trần sa và vô minh. Người tự giác đã đoạn được kiến tư phiền não, bậc giác tha có thể đoạn thêm trần sa, tự hành dạy người. Đoạn sạch kiến tư trần sa vô minh, liền viên mãn thành Phật. Chữ đại trong từ ngữ đại sư có tính chất bình đẳng. Phật xưng là đại sư vì đối đãi hết thảy chúng sanh bình đẳng, giống hệt như nhau. Bồ Tát chưa đoạn hết vô minh nên chẳng thể xưng là đại sư, chỉ có thể xưng là đại sĩ hoặc chánh sĩ. Đối với người xuất gia lại càng trở nên gọi là đại sư, chỉ có thể gọi là pháp sư. Trí giả đại sư là do con cháu Tông Thiên Thai tôn kính gọi ngài như thế. Nếu tổ sư biết, nhất định sẽ quở trách bọn họ. Xá Vệ là tên một đức lớn ở Ấn Độ, là dịch âm của tiếng Phạn, có nghĩa là văn vật, tức là có rất nhiều danh nhân trình độ văn hóa cao, sáng vật phong phú. Xá Vệ là thủ đô của vua Ba Tư Nặc. Thái tử của vua Ba Tư Nặc tên là Kỳ Đà, Hán dịch là chiến thắng. Xưa kia vua cùng nước khác giao chiến, khi vua khải hoàn thì thái tử hạ sanh. Vua Ba Tư Nặc có một đại thần tên là Tu Đạt Đa, dịch nghĩa thành cấp cô độc. Thích điều lành, ưa bố thí, thích cứu giúp kẻ nghèo khổ.
Chú giải, Cấp cô độc có nghĩa là nuôi dưỡng, châu cấp trẻ mồ côi và kẻ không con, không nơi nương tựa. Thông thường, tên ông thường được các sách vở ghi theo tiếng Nam Phạn. Đôi khi kinh sách Hán truyền còn gọi ông là trưởng giả Cấp Cô hoặc trưởng giả Anabân. Theo kinh chép, ông sang thành Dương Xá để thăm chị. Chị ông ta cũng là vợ của một vị trưởng giả nổi tiếng tại Dương Xá. Thấy cả nhà anh rể bận bịu chuẩn bị tiệc tùng, ông ngỡ họ làm đám cưới. Hỏi ra mới biết họ chuẩn bị vật thực để cúng dường cho Phật và tăng đoàn vào hôm sau. Nghe đến tên Phật, ông sanh hỷ tâm vô lượng. Đang đêm đi đến giường Sitavana nơi Phật ngự, do tính tâm đường đi sáng ngời, trên đường ông thấy miếu thờ trời vào lễ bái, trời lại tối om như cũ, kinh sợ muốn trở về. Dạ Xoa Sivaka bèn nói kệ khuyến khích ông tiếp tục đi, trời lại tỏa sáng như cũ. Đến nơi thấy Phật đang đi kinh hành thiền định trong giường. Đức Phật từ bi thuyết pháp khiến Tu Đạt Đa pháp hỷ sung mãn, liền đắc quả Tu Đà Hoàng. Ông bèn cung thỉnh Phật sang sáp dạy thuyết pháp độ sanh.
Trưởng giả Các Cô Độc nghe Phật Thích Ca là một vị có học vấn, muốn mời Ngài sang Đại Thành Xá Vệ để giảng kinh, thuyết pháp. Đức Phật có 1.255 môn đệ, cần có một chỗ rộng lớn để dừng chân. Cuối cùng, ông ta thấy hoa viên của Thái tử Kỳ Đà rất thích hợp, nhà cửa cũng rất nhiều, bèn thương lượng với Thái tử để mua lại. Thái tử liền nói đùa với trưởng giả Cấp Cô Độc. Nghe nói nhà ông có rất nhiều vàng, nếu ông đem vàng đốt khắp hoa viên của ta, thì ta sẽ bán cho ông. Trưởng giả Cấp Cô Độc tin thật, liền sai thợ chuyển vàng đến lót đất. Thái tử lại hỏi, vì sao mua khu đất này trịnh trọng đến như thế? Ông ta nói, tôi thỉnh Phật Thích Ca sang đây giảng kinh thuyết pháp. Thái tử nghe nói liền hết sức cảm động, bảo, công đức này do hai người chúng ta cùng làm. Đất trong vườn tính là của ông, còn cây cối coi như của tôi. Vì thế, khu vườn ấy được gọi là Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên, vườn của ông Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Đức Phật cũng chẳng phụ lòng bọn họ, trụ ở nơi ấy rất lâu. Rất nhiều bộ kinh trọng yếu của Đại Thừa đã được giảng tại khu vườn này. Giải Thanh văn cư thủ giả xuất thế tướng cố, thường tùy tùng cố, Phật Pháp lại tăng truyền cố. Bồ Tát cư trung giả, tướng bất định cố, bất thường tùy cố, biểu trung đạo nghĩa cố. Thiên nhân liệt hậu giả, thế gian tướng cố, phàm thánh phẩm tạp cố, ngoại hộ chức cố. Giải Thanh văn được xếp lên đầu, trong hàng thính chúng nghe pháp. Vì mang hình tướng xuất thế, vì là những người thường theo Phật, vì Phật Pháp phải nhờ vào tăng để lưu truyền. Bồ Tát được xếp vào giữa, vì hình tướng bất định, vì chẳng thường theo Phật, vì nhằm biểu thị ý nghĩa trung đạo. Trời người được kể sau cùng, vì mang hình tướng thế gian, vì phẩm vị thánh phàm xen tạp, vì mang chức trách làm người bảo vệ bên ngoài. Đoạn văn chú giải này nhằm giảng rõ đại chúng tham dự hội được xếp theo thứ tự thuận. Thanh văn được xếp vào vị trí thứ nhất vì là đệ tử tiểu thừa của Phật, đều là hàng xuất gia, thường theo học với Đức Phật. Họ còn được gọi là thường tùy chúng. Phật Pháp nhờ vào tăng đoàn để duy trì, truyền thừa nên đặc biệt tôn trọng tăng chúng. Vì thế, xếp họ vào địa vị thứ nhất. Các vị Bồ Tát thường thay thầy giáo hóa tại một phương. Ở Trung Quốc, thờ phụng bốn vị Đại Bồ Tát: Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm và Địa Tạng. Trong ấy, chỉ có Địa Tạng Bồ Tát mang hình tướng xuất gia, ba vị kia đều là hình tướng tại gia. Người xuất gia ở Trung Quốc đại đa số thọ Bồ Tát giới, đầy đủ thân phận Bồ Tát, khác với hàng tỳ kheo. Theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, Bồ Tát cũng biểu thị trung đạo, chẳng trụ trong sanh tử, chẳng trụ vào niết bàn, tùy duyên quá độ chúng sanh, lục đạo phàm phu trụ trong sanh tử, không có cách gì thoát địa luân hồi. Bậc tiểu thừa chứng đến tứ quả A La Hán, diệt thoát tam giới, trụ trong niết bàn. Thiên nhân được xếp cuối cùng là một trong tứ chúng, phần nhiều là đệ tử tại gia quy y Phật, phẩm loại rất tạp. Như trong 53 lần tham học của kinh Hoa Nghiêm, chỉ có 5 vị trong số các vị thiền tri thức là người xuất gia.
Chú giải: 5 vị xuất gia là Tỳ kheo Đức Vân, Tỳ kheo Hải Vân, Tỳ kheo Thiện Trụ, Tỳ kheo Hải Tràng và Tỳ kheo Thiện Hiện.
Những vị còn lại đều là tại gia Bồ Tát, thân phận, các ngành nghề và trẻ trai gái đều có. Vì thế, học Phật chẳng trở ngại bất cứ nghề nghiệp nào. Kinh: Giữ đại tỳ kheo tăng thiên nghị bách ngũ thập nhân câu. Giải: Đại tỳ kheo thọ cụ giới xuất gia nhân giả, tỳ kheo phạn ngữ hàm tam nghĩa: nhất khất sĩ, nhất bát tư thân, vô sở xúc tàng, chuyên cầu xuất yếu, nhị phá ác, chánh huệ quán sát, phá phiền não ác, bất đọa ái kiến, tam bố ma, phát tâm thọ giới, yết ma thành tựu, ma tức bố giả, tăng giả cụ dân tăng giả, thử phiên hòa hợp chúng, đồng chứng vô di giải thoát danh lý hòa, thân đồng trụ, khẩu vô tránh, ý đồng duyệt, kiến đồng giải, giới đồng tu, lợi đồng quân, danh sự hòa giả, thiên nhị bách ngũ thập nhân giả, tam ca diếp, sư tư cộng thiên nhân, thân tư mục liên, sư tư nhị bách nhân, gia xá tử đẳng, ngũ thập nhân, giai Phật thành đạo, tiên đắc độ thoát, cảm Phật thâm ân, thường tùy tùng giả. Chánh kinh: Cùng với các vị đại tỳ kheo, 1250 người nhóm họp. Giải: Đại tỳ kheo là hàng xuất gia thọ của túc giới. Tiếng Phạn: Tỳ kheo gồm ba nghĩa: một, khất sĩ; một, bát nuôi thân, không tích cóp gì, chuyên cầu pháp yếu xuất thế; hai, phá ác, chánh huệ quán sát, phá ác phiền não, chẳng đọa vào ái kiến; ba, bố ma, làm cho ma kinh sợ, phát tâm thọ giới, tác pháp yết ma thành tựu, ma liền kinh sợ; tăng, gọi đủ là tăng già, cõi này dịch là hòa hợp chúng, cùng chứng sự giải thoát vô di thì gọi là lý hòa, hòa hợp về mặt lý; thân cùng ở, miệng không tranh cãi, tâm ý cùng vui vẻ, cùng hiểu biết giống như nhau, cùng tu giới như nhau, chia sẻ quyền lợi đồng đều thì gọi là sự hòa. 1250 người là thầy trò ba vị ca diếp gồm 1000 người, thầy trò hai vị xá lợi phất và mục liên gồm 200 người. Nhóm ông gia xá gồm 50 người đều là những người được độ thoát trước nhất sau khi Phật thành đạo, cảm kích ân Phật sâu đậm, thường theo hầu. Trước chữ tỳ kheo thêm vào chữ đại, tức là hàng tỳ kheo đại thừa, cũng tức là đại thừa Bồ Tát. Kinh này là kinh điển đại thừa. Tỳ kheo là người xuất gia thọ của túc giới. Chữ tỳ kheo có ba nghĩa: một, khất sĩ. Khất là ôm bát xin thức ăn để sống. Sĩ là người đọc sách. Ở Trung Quốc, người xin sỏ để sống gọi là khất cái, ăn mày, bị người khác coi thường. Tại Ấn Độ, khất sĩ có học vấn, có đạo đức, được người khác tôn kính. Bối cảnh văn hóa khác nhau, Đức Phật chế định toàn bộ tài sản của người xuất gia là ba y một bát. Tại Ấn Độ, khí hậu nóng, ba y là đủ dùng. Vĩ độ của Trung Quốc nằm lệch về phía bắc địa cầu, ba y chẳng đủ để chống rét. Do vậy, tăng ni Phật giáo mặc theo y phục Trung Quốc, lúc bình thường liền mặc hải thanh. Áo hải thanh chính là lối phục sức của người có học thời Hán. Khi gặp pháp hội, điển lễ, khoác thêm một tấm ca sa ra ngoài. So với y ca sa Ấn Độ, y ca sa theo kiểu Trung Quốc được rút nhỏ chỉ bằng 1/3, dùng vòng và móc để treo trên thân. Pháp sư Nhật Bản mặc Âu phục.
Chú giải: thực ra ở Nhật Bản lưu hành hai loại ca sa chánh yếu. Một, loại nhỏ đeo ở cổ như hòa thượng vừa nhắc đến, gọi là Rakusu, lạc tử, hoặc Okuwara, đại quải lạc. Loại này trông như một cái túi nhỏ hình chữ nhật, có quai đeo vào cổ, thân túi được kết bằng 16 miếng vải may chầm lại, viền quanh mép, có cả khoen và móc đeo, kết cấu giống như một tấm ca sa thu nhỏ. Tùy theo từng tông phái mà Rakusu có màu sắc và may bằng chất liệu khác nhau. Có những tông phái tăng sĩ đeo những tấm Rakusu may bằng vải lụa gấm rực rỡ, thêu thùa rất công phu. Riêng tín đồ Tào Động Tông tại Nhật Bản khi thọ giới được trao truyền một tấm Rakusu màu xanh dương. Thông thường, mặt trước tấm Rakusu trông giống như một ca sa thu nhỏ, mặt sau có thêu biểu hiện của một tông phái. Chẳng hạn tông Lâm Tế thêu hình ba ngọn núi, tông Hoàng Bá thêu ngôi sao sáu cánh. Người Nhật tin rằng khi Hoàng đế Trung Hoa hủy diệt đạo Phật, bắt tăng sĩ hoàng tục, phá chùa chiền, chư tăng bèn lén lút chế ra một bức ca sa thu nhỏ như vậy để đeo dưới lớp áo thường nhằm nhắc nhở mình vẫn là tu sĩ. Và do vậy, thiền sư Đạo Nguyên của Nhật Bản sang Trung Hoa cầu Pháp vào năm 1224 đã mang Rakusu về nước. Hai, thứ hai là loại Ikasa, thường gọi là Kesa, nhỏ hơn Ikasa của Trung Hoa, màu sắc và chất liệu cũng thay đổi tùy theo từng tông phái. Thông thường, các thiền phái mặc Ikasa gần giống Trung Quốc, màu sắc thường xám, xanh đậm, đen hoặc vàng úa. Trong các tông phái khác, Ikasa chỉ nhỏ bằng 1/3 y Trung Quốc, bằng lụa là gấm dốc rực rỡ, nhất là trong các tông Tịnh Độ, Thiên Đài, Hoa Nghiêm, Chân Ngôn. Trong một số pháp hội, Ikasa thường may bằng gấm hay lụa hoặc các thứ vật liệu rực rỡ khác, có hoa văn tròn to, đeo lên vai bằng một sợi dây lớn chéo qua vai phải, chỉ che khoảng nửa lưng đến trên đầu gối chứ không choàng lên vai như loại kasa truyền thống. Loại này còn chia ra thành hàng chục loại nữa như luân kasa, điệp ngũ điều, oai nghi tế, huyền linh, bình kasa, giáp kasa, nạp kasa, viễn sơn kasa, vân vân. Nói chung là do kích thước lớn nhỏ, cách may điều và số lượng điều cũng như chất liệu sử dụng khác nhau mà có nhiều loại như thế. Các tăng sĩ Nhật thuộc các phái Thiền, Thiên Đài và Chân Ngôn Tông vẫn mặc áo tràng. Thông thường họ chỉ mặc áo tràng và đeo Rakusu khi tụng kinh, thuyết pháp, khi nào có pháp hội mới đắp kasa. Các tăng sĩ thuộc các phái như Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Chân Tông, Nhật Liên Tông thường không cạo tóc, chỉ cắt tóc ngắn, luôn mặc đồ tây, đeo cà vạt, khi lên làm lễ mới khoác áo tràng ra ngoài và đeo Rakusu hay đắp cá sa. Đôi khi họ chỉ đeo Rakusu, không mặc áo tràng.
Cá sa lại còn nhỏ hơn, chỉ có 1-2 tấc, cất trong túi được âu phục. Khi có pháp hội mới lấy ra đeo vào, đủ thấy năng lực thích ứng của Phật giáo hết sức viên dung, đạt đến mức độ địa phương hóa và hiện đại hóa. Sau khi xuất gia, bèn không có nhà, không lo, không nghĩ, chẳng vướng mắc gì, tâm mới an định, có thể đạt đến tam muội hiện tiền. Chuyên cầu xuất yếu, xuất là xuất ly tam giới, yếu là phương pháp tu học trọng yếu nhất. Chí hướng xuất gia nằm ở chỗ này. Do vậy, đối với hết thảy pháp thế gian đều trở nên lưu luyến. Trong quá khứ, có thể thực hiện điều này thuận lợi, chỉ cần xuất gia, thọ giới, bất cứ tự viện, am đường nào đều có thể quải đơn, nhập chúng tu học. Mỗi một đạo tràng có đạo phong, học phong đặc thù. Trung Quốc có nhiều tông phái, người xuất gia muốn tu học một pháp môn nào đó đều có thể đến tham học. Phật Pháp truyền sang Trung Quốc gần 2.000 năm, lâu ngày sinh ra thoái lệ. Những thập phương tùng lâm vào thời cổ về sau này biến thành tử tôn miếu, tức là chỉ truyền lại cho đồ tôn, đồ tử, đời đời truyền cho nhau, hoàn toàn chẳng dung nạp người ngoài. Đến nay, phong đạo thời cổ đã tan sạch chẳng còn, bó buộc người xuất gia chẳng thể không tích cóp, chẳng thể không có trụ xứ. Hiện tại, người xuất gia đã gần giống như người tại gia. Trong thời đại to lớn này, người xuất gia tuy phải tích cóp để cầu sinh tồn, về mặt sự thì có thể chấp nhận được, nhưng trong tâm chớ nên thường giữ ý niệm ấy, mà cũng chớ nên tham nhiều. Nếu không, lúc lâm chung, A-di-đà Phật đến đón, quý vị còn có nhà cửa, đất đai, cổ phiếu đầu tư, đô la Mỹ cả đống, chẳng bằng lòng theo Phật về Tây Phương. 2. Phá ác. Phá phiền não ác, chẳng đọa trong ái kiến. Câu này chỉ chung hai thứ kiến hoặc và tư hoặc. Trong phần sau sẽ giải thích tường tận. 3. Bố ma, làm cho ma sợ hãi. Chữ ma thường chỉ thiên ma giống như ba tuần, tự tại thiên dương. Tam giới lục đạo đều bị ông ta thống trị. Nếu có một người nào đó xuất gia tu đạo, thì dân chúng thuộc quyền cai quản của ông ta lại bị hụt đi một người, mà vừa cảm thấy sợ hãi. Yết ma là tiếng Phạn, dịch nghĩa là tác pháp, tức là cử hành nghi thức, trịnh trọng tuyên thệ, tiếp nhận lời răn dạy của Đức Phật. Y giáo phụng hành, hồng lìa thoát tam giới. Hiện tại, có người xuất gia, tuy đã thọ giới trong giới đàn, nhưng tâm chẳng xuất đi, chưa chắc ma đã sợ hãi. Ngẫu Ích Đại Sư sống vào cuối đời Minh, địch vào đầu đời Thanh. Thuở trẻ, Ngài học giáo pháp Thiên Thai, nghiên cứu giới luật rất sâu. Theo lời Ngài nói, ở Trung Quốc, từ sau thời Nam Tống đã không còn người xuất gia nữa. Tỳ kheo tỳ kheo ni thọ giới thì tối thiểu phải có 5 vị tỳ kheo truyền giới thì mới được coi là đắc giới. Bồ Tát giới và những giới khác thì có thể chính mình đối trước Phật tuyên thệ liền đắc giới. Ngẫu Ích Đại Sư sau khi thọ tỳ kheo giới, hiểu rõ sự thật này, tự mình trả lui giới, chẳng dám xưng là tỳ kheo, chỉ xưng là Bồ Tát giới Sa Di. Đồ đệ của Ngài là Pháp Sư Thành Thời biên soạn toàn tập các tác phẩm của Đại Sư, cũng chẳng dám sử dụng cái xưng hô của Thầy, mà xưng là Xuất Gia Ưu Bà Tát. Hiện thời thật sự giữ tròn ngũ giới, thập thiện là đã hết sức đáng phục trùng. Tăng giả, cụ dân tăng già. Tăng nói đầy đủ là tăng già, còn dịch là hòa hợp chúng. Hòa hợp chúng phải tuân thủ bảy điều răn. Thứ nhất là lý hòa, hòa hợp về mặt lý, tức là cùng chứng vô vi giải thoát, có cùng một nguyện vọng, liễu sanh tử, thoát tam giới. Điều này thuộc về lý hòa. Ngoài ra còn có sáu điều thuộc về mặt sự. Một, thân đồng trụ, tức cùng ở trong một đơn vị học tập như tự viện hoặc học viện. Hai, khẩu vô tranh, tức là trong lời ăn tiếng nói không có sự tranh chấp. Ba, ý đồng duyệt, đối xử với nhau một cách dung thông, hòa hợp, vẻ mặt vui vẻ. 4. Kiến đồng giải, có cách nhìn giống nhau, kiến lập một sự hiểu biết chung đối với nguyên tắc, phương pháp, cảnh giới tu học. 5. Giới đồng tu, giới là quy ước, mọi phương diện của cuộc sống đều có những khuôn phép. 6. Lợi đồng quân, cuộc sống vật chất bình đẳng, không có đặc quyền, giai cấp. 4 vị xuất gia cùng tu với nhau tại một chỗ thì gọi là tăng đoàn. Nếu trong nhà có 4 người cùng tu với nhau ở một chỗ thì cũng gọi là tăng đoàn. Tăng có nghĩa là đoàn thể, nghĩa gốc của từ ngữ này không nhằm chỉ riêng người xuất gia. Tăng đoàn xuất hiện trong thế gian hy hữu khó được, nhất định được chư Phật hộ trì, long thiên thủ hộ. Không những tăng đoàn có phước mà địa phương nơi họ ở cũng được hưởng lây. Người chân chánh tu hành chính là người có đại phước đức. Kinh dịch có câu: Tam nhân đồng tâm, kỳ lợi đoàn kim. Ba người đồng lòng, sắc bén cắt đứt giặc. Những vị binh quân khai quốc của Trung Quốc bất quá là vài người ít ỏi đồng tâm hợp tác mà đoạt được thiên hạ. Trong quá khứ, lão cư sĩ Triệu Mật Lâm ở Đài Bắc mời tôi dùng cơm tại Công Đức Lâm. Nói đến vấn đề tăng đoàn, cụ nói: Có người hiện thời tạo tội nghiệp phá hòa hợp tăng, tương lai phải đọa vào địa ngục A Tỳ, phải làm như thế nào đây? Tôi nói: Cụ thấy ở đâu có hòa hợp tăng vậy? Cụ nghe hỏi xong cũng cười xòa. Thường tùy chúng của Phật có 1.250 vị, ngoài ra còn có 5 vị nữa. Nhưng bỏ đi con số lẻ nên chỉ nói là 1.250. Tam Ca Diếp là ba anh em họ Ca Diếp. Họ đều là lãnh tụ tôn giáo thuở ấy. Chính họ có tín đồ. Người lớn nhất tên là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, và đệ tử của Ngài là 500 người. Hai em trai của Ngài là Ca Gia Ca Diếp. còn huyết âm là Già Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp, mỗi vị kể cả thầy lẫn trò gồm 250 người, tất cả là 500 người. Gộp chung số người của cả ba vị Ca Diếp thành 1.000 người, thân tử chính là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất và một kiền liên cùng với các đồ đề tính chung là 200 người. Ngoài ra lại thêm 50 người thuộc nhóm Gia Xá Tử.
Chú giải, Ngài Gia Xá đôi khi còn được ghi là Yasoda, do vậy còn phiên âm là Gia Thâu Đa, dịch nghĩa là danh văn hoặc thiện xưng, người xứ Ba La Nại, là con của trưởng giả Thiện Giác. Do chán nhàm thế tục, Ngài đến xin xuất gia với Phật, trở thành vị đại đệ tử thứ sáu sau năm anh em Ngài Kiều Trần Như. 49 người kia là bạn bè thân thiết của Ngài Gia Xá. Khi Ngài xuất gia, cha mẹ buồn phiền, yêu cầu các bạn bè hãy đến khuyên giải. Khuyên không được, họ bèn giả vờ xuất gia để tìm cách dụ Ngài hoàn tục. Nhưng sau khi nghe Phật thuyết giảng, tất cả đều chứng sơ quả.
Lại kể thêm 5 vị tỳ kheo đầu tiên, tức nhóm Ngài Kiều Trần Như, tổng cộng là 1.255 người. Các vị này là thường tùy chúng, suốt một đời Đức Phật, họ thường vây quanh bên Phật, mãi cho đến khi Phật nhập Niết Bàn mới tách ra. Kinh Giai Thị Đại A-La-Hán, chúng sở tri thức. Giải: A-La-Hán việc hàm tam nghĩa: nhất, ứng cúng, tức khất sĩ quả; nhị, sát tặc, tức phá ác quả; tam, vô sanh, tức bố ma quả; phục hữu huệ giải thoát, câu giải thoát, vô nghi giải thoát; tam chủng bất động, kim thị vô nghi giải thoát, cố danh đại hữu; bổn thị pháp thân đại sĩ, thị tác thanh văn, chứng thử tịnh độ bất tư nghị pháp, cố danh đại giả, tùng Phật chuyển luân, quảng lợi nhân thiên, cố sanh chúng sở tri thức. Chánh kinh đều là đại A-la-hán được mọi người hay biết. Giải: A-la-hán cũng gồm ba nghĩa: một, ứng cúng là quả của khất sĩ; hai, sát tặc là quả của phá ác; ba, vô sanh là quả của bố ma. Lại có huệ giải thoát, câu giải thoát, vô nghi giải thoát, ba thứ khác nhau. Những gì được nói ở đây là vô nghi giải thoát nên gọi là đại. Lại nữa, họ vốn là pháp thân đại sĩ, thì hiện làm thanh văn để chứng pháp môn tịnh độ chẳng thể nghĩ bàn này, nên gọi là đại. Theo Phật chuyển pháp luân lợi lạc rộng khắp hàng nhân thiên nên được đại chúng nhận biết. Những gì thường tùy chúng ấy đều là đại A-la-hán. Chữ đại này chỉ hàng đại thừa A-la-hán. A là vô, La-hán là học. A-la-hán được gọi là vô học, không còn gì để học nữa, mà ý nghĩa đã tốt nghiệp. Hàng tiểu thừa đã đoạn xong kiến tư phiền não liền gọi là vô học. Trong đại thừa đạt đến bậc pháp dân địa thì mới học xong, cũng gọi là vô học. Lên cao hơn nữa là đẳng giác Bồ Tát, sau đó được bổ làm Phật cũng gọi là bổ xứ Bồ Tát. Tỳ kheo chính là nhân của A-la-hán. La-hán là quả địa. Từ ngữ A-la-hán cũng bao hàm ba nghĩa: một, ứng cúng, xứng đáng tiếp nhận sự cúng dường của đại chúng. Trong khi tu nhân, khi đạo đức học vấn chưa thành thục, xin ăn để duy trì mạng sống của chính mình, xin pháp để dung bồi huệ mạng của chính mình. Sanh mạng là do cha mẹ mà có, huệ mạng nhờ thầy mà có. Khi đã viên mãn quả vị, liền đáng nhận lãnh sự cúng dường. 2. Sát tặc, giết giặc. Có người vừa trông thấy điều này, liền cho rằng giới thứ nhất của nhà Phật là không sát sanh. Vậy mà La Hán là sát tặc. Điều này do tiên sinh Phương Hào nói. Ông ta là linh mục Thiên Chúa Giáo, là viện trưởng Viện Văn Học Chánh Đại, là hàng xóm của tôi. Có một hôm, ông ta hỏi tôi câu này. Ông ta chẳng biết chữ tặc ở đây là phiền não tặc, giặc phiền não. Ba thứ phiền não, kiến tư, trần sa, vô minh, chướng ngại trí huệ, đức năng trong tự tánh, nên gọi là tặc. 3. Vô sanh, vĩnh viễn nhập niết bàn, chẳng còn mắc quả báo sanh tử. Lục đạo phàm phu có sanh tử luân hồi, khổ chẳng thể nói được. Chính mình không có năng lực giải quyết cho xong vấn đề sanh tử này. Do vậy, Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong cõi đời. Trong đám chúng sanh đông đảo, có một số người nghĩ đến chuyện liễu sanh tử. Phật liền dạy họ đạo xuất đi tam giới. A-la-hán lại còn có mức độ càng sâu khác nhau, chia thành ba loại lớn. 1. Tạng giáo A-la-hán, huệ giải thoát La-hán, nương theo tứ niệm xứ để tu, tức là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đấy là vũ trụ nhân sinh quan thuộc về pháp tiểu thừa. Pháp đại thừa cũng chẳng ra ngoài những điều này. Vì thế, tứ niệm xứ chung cho đại thừa lẫn tiểu thừa. Trong thiên thai giảng điều này hết sức tường tận. Họ dựa theo tạng, thông, biệt, viên để giải thích bốn loại tứ niệm xứ. Do vậy, 37 đạo phẩm đều là pháp chung cho cả đại thừa lẫn tiểu thừa. 2. Câu giải thoát La Hán. Người tu học thiền định trong pháp đại thừa, chế phục phiền não, dùng thiền định rất sâu có thể đoạn được phiền não. Tứ thiền, bát định được gọi là thế gian thiền định. Công phu của bậc tiểu thừa La Hán tu đến mức cửu thứ đệ định liền có thể vượt khỏi tam giới.
Chú giải, tứ thiền còn gọi là tứ tịnh lự, tứ sắc giới định, tức các món thiền định trong sắc giới, hợp bốn món thiền của sắc giới với bốn món thiền của vô sắc giới sẽ thành bát định.
3. Vô nghi giải thoát La Hán. Hai loại trước chẳng thể so sánh với công phu định lực, trí huệ, cảnh giới của các vị A-la-hán thuộc loại này. Các vị này đều đại khai viên giải, hết thảy mọi vấn đề nghi nan đều có thể giải đáp, vì thế gọi là vô nghi. Họ chính là pháp thân đại sĩ. Một vị Phật xuất thế, ngàn vị Phật ủng hộ, một mình Đức Phật Thích Ca đóng vai chánh, còn những vị khác đóng vai phụ. Trong những vai phụ có rất nhiều vị là cổ Phật tái lai. Phật Phật đạo đồng, ủng hộ lẫn nhau, trọn không tranh chấp danh phận. Hết thảy nhằm phá mê khai ngộ cho chúng sanh, khiến họ lìa khổ được vui. Từ ngữ pháp thân đại sĩ chỉ chung các vị đã phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Trong biệt giáo là từ sơ địa Bồ Tát trở lên, trong viên giáo là từ sơ trụ trở lên. Kinh này thuộc vào viên giáo, giống như kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Pháp thân đại sĩ có 41 tầng cấp, tức thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Họ thị hiện làm thanh văn hoặc làm quốc vương, đại thần như vua Ba Tư Nặc, thái tử Kỳ Đà, trưởng giả Cấp Cô Độc đều là hàng pháp thân đại sĩ biến hiện tới biểu diễn, chứ phàm phu chẳng thể làm được. Phật nói pháp chẳng thể nghĩ bàn, những gì ấy đến làm chứng giúp đỡ Phật chuyển pháp luân. Những tiêu chí thường thấy nhất trong Phật giáo là ba thứ: bánh xe luân tượng trưng cho viên mãn, hoa sen biểu thị thanh tịnh, chữ vạn biểu thị cát tường. Phật pháp giảng giải chân lý, tức là thực tướng của các pháp. Chân tướng chẳng phải có, chẳng phải không. Luân bánh xe tròn khắp nhưng tìm chẳng được tâm, hiển thị không hữu bất nhị, không và hữu như một. Tác dụng của luân là phải chuyển động. Chuyển pháp luân có ba nghĩa. Một, luân có ý nghĩa nghiền nát, giống như xe hủ lô. Sánh với Phật pháp có khả năng cán phẳng phiền não trong tâm. Hai, luân có ý nghĩa chuyên chở. Phật pháp có thể chở chúng sanh từ đường nẻo sanh tử sang cảnh giới niết bàn bất sanh bất diệt. Chúng ta tu pháp môn tịnh độ, pháp môn này có thể chuyên chở chúng ta từ đời ác ngũ trược sang Tây phương cực lạc thế giới. 3. Luân mang ý nghĩa viên mãn, vì bánh xe có căm, có trục, có dành. Trong thuở Đức Phật Thích Ca thị hiện trong thế giới này, xét về mặt hình tích, chẳng khác gì con người, cũng do cha mẹ sanh ra, được hưởng sự giáo dục tốt đẹp, xuất gia tu hành chứng đạo, rồi mới đi các nơi hoằng pháp. Nhưng mọi nơi đều cần Đức Phật thuyết pháp, giảng đạo. Phật có rất nhiều đệ tử, các vị ấy có học vấn, có đạo đức, đi các nơi giúp Phật hoằng hóa, nên quen thuộc với hết thảy đại chúng. Kinh Trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Bột Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lị, Bàn Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tần Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, Như Thị Đẳng Chư Đại Đệ Tử. Giải Đức Lạp Câu Tôn, Cố Danh Trưởng Lão, Thân Tử Tôn Giả, Thanh Văn Chúng Trung, Trí Huệ Đệ Nhất, Mục Liên Tôn Giả, Thần Thông Đệ Nhất, Ẩm Quang Tôn Giả, Thân Hữu Kim Quang, Truyền Phật Tâm Ấn, Di Sơ Tổ, Đầu Đà Hành Đệ Nhất, Giang Sức Tôn Giả, Bà La Môn Chủng, Luận Nghị Đệ Nhất, Đại Tất Tôn Giả, Đáp Vấn Đệ Nhất, Tinh Tú Tôn Giả, Vô Đảo Loạn Đệ Nhất, Kế Đạo Tôn Giả, Nhân Căn Độn, Cẩn Trì Nhất Kệ, Biện Tại Vô Tận, Nghĩa Trì Đệ Nhất, Hỷ Tôn Giả, Phật Chi Thân Đệ, Nghi Dung Đệ Nhất, Khánh Hỷ Tôn Giả, Phật Chi Đường Đệ, Phục Di Thị Giả, Đa Văn Đệ Nhất, Phú Chướng Tôn Giả, Phật Chi Thái Tử, Mật Hành Đệ Nhất, Ngưu Ti Tôn Giả, Túc Thế Ác Khẩu, Cảm Thử Dư Báo, Thọ Thiên Cúng Dường Đệ Nhất, Bất Động Tôn Giả, Cửu Trụ Thế Gian, Ứng Mạc Thế Cúng, Phước Điền Đệ Nhất, Hắc Quang Tôn Giả, Di Phật Sứ Giả, Giáo Hóa Đệ Nhất, Phòng Tú Tôn Giả, Tri Tinh Tú Đệ Nhất, Thiện Dung Tôn Giả, Thọ Mạng Đệ Nhất, Vô Bần Tôn Giả, Diệt Phật Đường Đệ, Thiên Nhãn Đệ Nhất, Thử Đẳng Thường Tùy Chúng, Bổn Pháp Thân Đại Sĩ, Thị Tác Thanh Văn, Di Ảnh Hưởng Chúng, Kim Chân Tịnh Độ, Giúp Thọ Công Đức, Đắc Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn Chi Ích, Tăng Đạo Tổn Sanh, Tự Tịnh Phật Độ, Phục Danh Đương Cơ Chúng Hỷ. Chánh Kinh. Trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Bột Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lị Bàn Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Đa, Bạc Câu La, A Đậu Lâu Đà, các vị đại đệ tử như thế. Giải Đức hạnh và tuổi hạ đều đáng tôn trọng, nên gọi là trưởng lão. Tôn giả Thân Tử trong hàng thanh văn trí huệ bậc nhất, tôn giả Bục Liên thần thông bậc nhất, tôn giả Ẩm Quang thân có ánh sáng vàng rồng, truyền tâm ấn của Phật là sơ tổ thiền tông. Hành Đầu Đà bậc nhất, tôn giả Giang Sức thuộc dòng Bà La Môn luận nghị bậc nhất, tôn giả Đại Tất trả lời câu hỏi bậc nhất, tôn giả Tinh Tú không điên đảo không tán loạn bậc nhất, tôn giả Kế Đạo do căn cơ chậm lục, chỉ trì một bài kệ mà biện tại vô tận, nghĩa trì bậc nhất. Tôn giả Hỷ là em ruột Đức Phật, nghi dung bậc nhất. Tôn giả Khánh Hỷ là em họ Đức Phật, lại còn là thị giả đa văn bậc nhất. Tôn giả Phú Chứng là thái tử của Đức Phật, bậc hạnh bậc nhất. Tôn giả Ngưu Ti do đời trước ác khẩu, cảm lấy dư báo này, được chư thiên cúng dường bậc nhất. Tôn giả Bất Động trụ dài lâu trong thế gian, tiếp nhận cúng dường trong đời mạt pháp là phước điền bậc nhất. Tôn giả Hắc Quang là sứ giả của Phật giáo hóa bậc nhất. Tôn giả Phòng Tú hiểu tinh tú bậc nhất. Tôn giả Thiện Dung thọ mạng bậc nhất, Tôn giả Vô Bần cũng là em họ của Đức Phật, thiên nhãn bậc nhất. Các vị thường tùy chúng này vốn là pháp thân đại sĩ, thị hiện làm thanh văn, nhằm làm người tạo ảnh hưởng. Nay nghe pháp môn Tịnh Độ, giữ lấy công đức, đắc lợi ích đệ nhất nghĩa tất đạt, tăng trưởng đạo nghiệp, giảm thiểu sanh tử, tự tịnh cõi Phật, còn gọi là đương cơ chúng. Thường tùy chúng của Đức Phật gồm 1.255 vị. Ở đây chỉ nêu đại lược 16 vị đệ tử mang tính chất đại biểu. Những nhân vật đại biểu trong mỗi bộ kinh không hoàn toàn giống nhau. Mỗi vị đại đệ tử đều có sở trường. Như vị đầu tiên là Ngài Xá Lợi Phất, trí huệ bậc nhất. Vị thứ hai là Mục Kiền Liên, thần thông bậc nhất. Không lẽ Ngài Xá Lợi Phất chẳng có thần thông hay sao? Ngài Mục Kiền Liên chẳng có trí huệ hay sao? Nhìn xem những vị đệ tử nào được nêu tên ở đầu một bộ kinh, ta liền biết hội giảng kinh ấy mang tính chất nào. Đức Lạp Câu Tôn cố xưng trưởng lão, đức hạnh lẫn tuổi hạ đều đáng tôn trọng nên gọi là trưởng lão. 16 vị trưởng lão này đều thể hiện thân phận A-la-hán. Có người cho rằng pháp môn niệm Phật là pháp môn tu học của mấy bà cụ già, chứ phần tử trí thức phải nên học đại kinh, đại luận của Tướng Tông, Tánh Tông. Nếu bây giờ họ xem đến kinh này, nhận thấy bậc trí huệ đệ nhất là Ngài Xá Lợi Phất, còn tiếp nhận pháp môn này, khiến cho những ý tưởng tự phụ thường ngày sẽ bị khuất phục. Vị thứ hai là Mục Kiền Liên, thần thông bậc nhất. Thần thông hết sức gần giống với khoa học kỹ thuật hiện thời. Ngài Mục Liên là chuyên gia. Vị thứ ba là Maha Ca Diếp, Ẩm Quang Tôn giả, thân hữu kim quang, truyền Phật tâm ấn. Tôn giả Ẩm Quang, thân có ánh sáng màu vàng rồng, truyền tâm ấn của Phật. Trong Phật môn, Thiền Tông được người ta biết đến nhiều nhất. Thoạt đầu Đức Phật truyền pháp cho Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp là sơ tổ Thiền Tông, A Nan là vị tổ, truyền đến đời thứ 28 là Đạt Ma. Truyền sang Trung Quốc, truyền đến lục tổ Huệ Năng Đại Sư, Thiền Tông mới được phát huy rực rỡ. Trước kia người xuất gia đều là mạnh ai nấy tu. Đến thời Mã Tổ kiến lập Tùng Lâm, Ngài Bách Trượng lập Thanh Quy, đề xướng cộng tu, tu chung với nhau, thì các dạy học trong Phật giáo mới được chế độ hóa, hình thành một khuôn mẫu quy củ nhất định. Tùng Lâm giống như đại học Phật giáo, Thiền Tông nếu chẳng tu Tịnh Độ, chỉ dựa vào một mình pháp tu thiền sẽ rất khó thành tựu. Do vậy, đến tuổi xế bóng, các tổ sư Thiền Tông chuyên tu Tịnh Độ rất nhiều. Tôn giả Ca Diếp khổ hạnh bậc nhất, khổ hạnh là hạnh đầu đà. Vị thứ tư là Maha Ca Chiên Viên, tức Tôn giả Văn Sức, thuộc dòng Bà La Môn, xuất thân là quý tộc, luận nghị, bàn luận biện bác bậc nhất.
Chú giải: Văn Sức có nghĩa là lời nói văn nhã, đẹp đẽ, bóng bẩy, thanh tao.
Vị thứ năm là Maha Câu Hy La, tức Tôn giả Đại Tất, đầu gối to, vấn đáp bậc nhất. Vị đại học rộng nghe nhiều là cậu của Ngài Xá Lợi Phất. Khi chị của Ngài mang thai Xá Lợi Phất, biện tài vô ngại, Tôn giả mỗi lần tranh luận cùng chị đều thua. Trước kia không như vậy. Ngài nghĩ đứa bé trong bụng chị ắt hẳn có đại trí huệ, tương lai khi đứa cháu sanh ra, ta làm cậu nó mà biện luận không thắng nổi nó, há chẳng ngượng lắm ư? Vì thế gắng sức đọc sách. Tất cả sách vở tại Ấn Độ gần như Ngài đọc sạch. Do quá siêng khổ, ngay cả móng tay cũng chẳng rảnh rỗi để cắt, nên lại còn được gọi là Trường Trảo Phạm Chí, thầy tu Bà La Môn móng tay dài. Vị thứ sáu là Ly Bà Đa, tức Tôn giả Tinh Tú, là bậc không điên đảo, không tán loạn bậc nhất. Cha mẹ Ngài cầu đảo với Tinh Tú mà sinh ra Ngài. Vị này tượng trưng cho chánh giác chẳng mê. Vị thứ bảy là Châu Lỵ Bàn Đà Già, tức Tôn giả Kế Đạo, do Độn Căn chỉ trì một bài kệ, biện tài vô tận, nghĩa trì đệ nhất.
Chú giải: Gọi là nghĩa trì bậc nhất vì từ một câu kệ rất ngắn ngủi, Ngài có thể ngộ ra bao nhiêu nghĩa lý. Kinh chép Đức Phật thấy Ngài học trước quên sau, không thể nào nhớ được một bài kệ nào cả, bèn dạy Ngài hãy niệm hai chữ Tảo Chữ, cây chổi để quét dọn. Phật sai Ngài quét dọn tinh xá, vừa dọn vừa niệm hai chữ ấy. Thế mà chật vật mãi Ngài mới nhớ được. Sau một thời gian, Ngài ngộ được vô biên nghĩa lý từ hai chữ ấy, chứng quả A-la-hán. Khi được cử đi thuyết pháp cho chư ni, các vị ni cười cợt vì nghĩ Ngài nổi tiếng chốc nát, biết gì mà nói. Khi Ngài lên tòa, chỉ nói ngắn hai chữ: "Thưa các vị, tôi độn căn u tối, không biết nói gì. Đức Phật dạy tôi học hai chữ, tảo chữ. Từ đó, tôi nghĩ quét dọn bụi bặm bên ngoài không quan trọng bằng quét dọn bụi bặm trong tự tâm. Tất cả các pháp môn tu học trong Phật Pháp không ngoài quét sạch phiền não trong tự tâm." Chư Ni giật mình, cúi lại sám hối, hết sức kính phục. Vì Ngài đã nắm được tinh túy của Phật Pháp, do vậy Ngài được xưng tôn là bậc nghĩa trì đệ nhất.
Vị tôn giả này bẩm tánh rất chậm lục, trí nhớ kém cỏi lạ lùng. Anh Ngài xuất gia trước, Ngài cũng muốn xuất gia. Người anh bảo hãy đọc bốn câu kệ. Ngài đọc suốt ba tháng vẫn chẳng nhớ được. Người anh liền bảo hãy về nhà. Ngài khóc lóc chẳng chịu đi. Đức Phật biết được bèn giữ lại, dạy Ngài học hai câu kệ: niệm câu trên quên tuốt câu dưới, niệm câu dưới quên bản câu trên. Đức Thế Tôn biết tuốt mạng, bảo các đệ tử: người này đời trước là Tam Tạng Pháp Sư, có thể thuyết pháp, nhưng keo kiệt pháp, vì thế đời này mắc quả báo ngu si. Vị thứ tám là Nang Đà, tức Tôn Giả Hỷ, là em ruột Đức Phật, là con của Tịnh Phạn Dương, hình dung tuấn tú bậc nhất. Đức Phật có 32 tướng, vị này có 30 tướng. Vị thứ chín là A Nan Đà, tức Tôn Giả Khánh Hỷ, đa văn bậc nhất, là em họ Đức Phật, lại vừa là thị giả, cũng là người chủ trì kết tập kinh tạng. Vị thứ mười là La Hầu La, tức Tôn Giả Phú Chứng, là thái tử của Phật, mật hạnh đệ nhất. Ngài nhỏ tuổi, hàng ngày chơi đùa bên ngoài, nhưng trong khi vui chơi thành tựu định huệ của chính mình. Ngài là người có hạnh thật sự, chứ không phô trương ngoài miệng. Vị thứ 11 là Kiều Phạm Ba Đề, tức Tôn Giả Ngưu Ti, trâu nhơi. Phật nói trong quá khứ, khi Ngài là Tiểu Sa Di, thấy một vị tỳ kheo già tụng kinh, môi mấp máy, bèn cười dạo là trông giống như một trâu già đang nhơi cỏ. Vị tỳ kheo già nói: ta đã chứng được quả A La Hán, người coi thường ta, tương lai ắt bị quả báo. Ngài vội sám hối, nhưng đến đời thứ hai bèn sẽ làm trâu suốt cả 500 đời. Đời này may được mang thân người, nhưng mồm vẫn còn tập khí nhai nhóp nhép. Đức Phật dạy Ngài: ông đừng nên ra ngoài khất thực. Ông đã chứng quả, nếu bị người khác cười nhạo sẽ khiến kẻ ấy mắc tội. Từ nay ông hãy nên tiếp nhận sự cúng dường của chư thiên. Chư thiên có thiên nhãn, biết Ngài đắc đạo, chẳng cười chê Ngài. Vị thứ 12 là Tân Đầu Lô Phả La Đọa, tức Tôn Giả Bất Động, trụ lâu dài trong thế gian, tiếp nhận sự cúng dường trong đời mạt pháp là phước điền bậc nhất. Vị tôn giả này thích hiển lộ thần thông, vì Phật biết được bèn trừng phạt bằng cách chẳng cho Ngài nhập diệt mà thường trụ trong thế gian, làm phước điền cho người đời. Vị tôn giả này đã hơn 3000 tuổi chẳng lộ thân phận.
Chú giải: do lý do này, mỗi khi trai tăng, các tự viện Trung Hoa thường để trống một ghế giữa bàn chủ tọa nhằm cung thỉnh Ngài Tân Đầu Lô chứng giám. Cũng như khi tắc bạch, thỉnh tăng thọ trai, luôn niệm danh xưng của trưởng lão Tân Đầu Lô Phả La Đọa.
Vị thứ 13 là Ca Lưu Đà Di, tức Tôn Giả Hắc Quang, giỏi giáo hóa nhất, là sứ giả của Đức Phật, giáo hóa bậc nhất. Vị thứ 14 là Maha Kiếp Tân Na, tức Tôn Giả Phòng Tú, sao phòng, thông hiểu tinh tú bậc nhất. Cha mẹ Ngài cầu đảo nên tinh tú mà sanh ra Ngài. Ngài thông hiểu thiên văn, là một nhà thiên văn.
Chú giải: sao phòng, Phòng Tú gọi đầy đủ là Phòng Nhật Thố, là một trong nhị thập bát tú. Nhị thập bát tú không phải là 28 ngôi sao riêng lẻ, mà là 28 chòm sao, tinh cung, theo chiêm tinh học Trung Hoa. Người Hán chia bầu trời thành bốn khu vực, gọi là Thanh Long, tức phương Đông, Huyền Vũ, tức phương Bắc, Bạch Hổ, tức phương Tây, và Châu Tước, tức phương Nam. Trong mỗi khu lại chia thành bảy tinh cung, do vậy có khái niệm nhị thập bát tú. Phòng Tú là tinh cung thứ tư trong bảy tinh cung thuộc phương Đông, được gọi là Bụng Rồng vì nằm chính giữa vị trí Thanh Long. Chòm này cũng được gọi tên theo ngôi sao chánh là sao Phòng, Phòng Tinh. Phòng Tinh Tú Cung gồm bảy ngôi sao là Phòng, Câu Linh, Kiện Bế, Phạt, Đông Hàm, Tây Hàm, Nhật Tinh và Tùng Cung.
Vị thứ 15 là Bà Câu La, tức Tôn giả Thiền Dung, tuổi rất cao, khi ấy đã 160 tuổi. Trong quá khứ, vào thời Tỳ Bà Thi Phật, Ngài từng cúng dường một vị tăng bị bệnh. Do xuất phát từ lòng chân thành, cảm được quả báo. Trong 91 kiếp dung mạo đoan chánh, khỏe mạnh, trường thọ, là bậc thọ mạng đệ nhất, hiển thị thiện nhân thiện quả. Vị thứ 16 là A Nậu Lâu Đà, tức Tôn giả Vô Bần, cũng là em họ của Đức Phật, thiên nhãn bậc nhất. Trong nhiều kiếp lâu xa trước kia, nhằm thời đói kém, có một vị Bích Chi Phật đi khất thực, xin không được thức ăn. Thức ăn cung cấp năng lượng cho thân thể, sự tiêu hao năng lượng của mỗi người khác nhau, nhưng 90% bị tiêu hao bởi vọng tưởng. Người xuất gia tâm tịnh, vọng tưởng ít, thường trụ trong định thì mỗi ngày ăn một bữa là đủ. Bậc La Hán mỗi tuần khất thực một lần. Bích Chi Phật định lực càng sâu, nửa tháng mới đi khất thực một lần. Khi vị Bích Chi Phật ấy đi khất thực, Tôn giả A Nậu Lâu Đà bèn đem một phần lương thực của chính mình cúng dường Bích Chi Phật. Do vậy, Ngài cảm được quả báo 91 kiếp chẳng bị nghèo cùng. Đồng thời, Ngài lại là bậc thiên nhãn đệ nhất. Sau khi xuất gia, Ngài rất giải đãi, trong khi nghe Phật giảng kinh thường ngủ gục. Đức Phật trông thấy, quở trách, như bạn cáp nhất loại, nhất thụy, nhất thiên niên, bất văn Phật danh tự. Giống như loài nghêu sò, ngủ một giấc ngàn năm, chẳng nghe danh hiệu Phật. Bị giáo huấn một chập, trong tâm Ngài cảm thấy hết sức khó chịu, bèn liều mạng dụng công, không ngủ suốt 7 ngày 7 đêm, khiến mắt bị mù. Phật dạy Ngài tu một loại định gọi là Nhạo Kiến Quang Minh Định. Sau khi tu thành, đắc thiên nhãn thông, có thể thấy được tam thiên đại thiên thế giới. Ngẫu Ích Đại Sư phán định kinh này gồm 3 phần, tính, nguyện, hành. Trong tự phần cũng có 3 phần, tính, nguyện, hành. 16 vị tôn giả này chính là chứng tính. Các ngài đều đáng điêu gương cho chúng ta. Người tu tịnh độ thấy người hiền liền mong được bằng. Nếu cậy mình thông minh thì Ngài sẽ lợi phất càng thông minh hơn ta. Ngài vẫn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta có lý do nào mà chẳng chịu niệm Phật? Nếu nghĩ mình quá ngu thì nói chung vẫn còn hơn Ngài Châu Lỵ Bàn Đà Già nhiều lắm. Ngài vẫn có thể thành tựu, nên chúng ta tu học ắt cũng có thể thành tựu. Những vị thường tùy chúng khác, không được nêu danh đều là Pháp Thân Đại Sĩ. 16 vị này chẳng qua chỉ là đại diện mà thôi. Tăng đạo tổn sanh, tăng trưởng đạo nghiệp, giảm thiểu sanh tử. Câu văn chú giải này đặc biệt tán thán pháp môn tịnh độ. Do đây có thể biết là những vị suốt đời theo Phật này đều chuyên tu tịnh độ. Trong những pháp hội khác, họ làm ảnh hưởng chúng, những người gây ảnh hưởng. Trong Tịnh Tông, họ là đương cơ chúng, người có căn cơ thích hợp tiếp nhận pháp môn này. Pháp Thân Đại Sĩ tri kiến thuần chánh, triệt hiểu rõ lý luận, sự thật, phương pháp, cảnh giới, ngộ, duy tâm tịnh độ, thấy tự tánh Di Đà, không hoài nghi mãi mai nào, tăng trưởng đạo nghiệp, đoạn sạch sanh tử luân hồi trong 6 nẻo. Đồng thời, họ cũng đoạn được biến dịch sanh tử ở ngoài tam giới. Nếu chẳng giảng sanh Tây Phương, thì từ địa vị La Hán cho đến khi thành Phật vẫn còn biến dịch sanh tử. Sanh về Tây Phương rồi thì mới thật sự đạt được vô lượng thọ. Kinh Tinh Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát. Chánh Kinh. Và các vị Bồ Tát Ba Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị Đại Bồ Tát như thế. Trong tự phần có tính nguyện hành, trong đoạn trước là 16 vị thanh văn nhằm khuyến tính, khuyên phát khởi lòng tin. Ở đây trong hàng Bồ Tát, hai vị Bồ Tát đầu tiên được nêu tên nhằm khuyên chúng ta phát nguyện. Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, Phật tử rất nhiều, giống như đế dương cũng đông con, phải chọn ra một người làm thái tử để kế thừa ngôi vua trong tương lai. Và Phật dùng tỷ dụ này nên có danh xưng Pháp Dương Tử. Trong các vị Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát trí huệ bậc nhất. Trong hội Hoa Nghiêm phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài và Phổ Hiền Bồ Tát đồng thời phát nguyện. Hai vị này là trợ thủ của Tỳ Lô Giá Na Phật trong thế giới Hoa Tạng. Hai vị Bồ Tát này cùng với Tỳ Lô Giá Na Phật được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Trong phần trên, A-La-Hán phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Sau khi sanh về Tây Phương, đoạn dứt hai thứ sanh tử, biến dịch và phần đoạn, tiếp nhận sự dạy bảo của A-di-đà Phật, viên thành Phật Đạo. Điều này chúng ta còn có thể hiểu được, chứ Văn Thù và Phổ Hiền là bậc đẳng giác Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm, đều là bậc bổ xứ thành Phật sau này. Các ngài sanh về Tây Phương để làm gì? Nếu Tây Phương thế giới chẳng vượt trội thế giới Hoa Tạng, hai ngài sanh về đó sẽ chẳng có mãi mai ý nghĩa chi cả. Do đây có thể biết rằng, bất luận tu học pháp môn nào trong Phật Pháp, đến cuối cùng chỗ quy túc vẫn là thế giới Hoa Tạng. Sau khi sanh về Hoa Tạng, gặp Văn Thù, Phổ Hiền, các ngài lại khuyên hành giả niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta đi đường thẳng, không cần phải đi vòng một khúc quanh lớn sang Hoa Tạng trước. Gặp bất cứ pháp môn nào cũng đều chẳng phải bận tâm tới. Có kẻ hoài nghi, pháp môn đã tốt đẹp như thế, vì sao Phật còn phải nói nhiều pháp môn như vậy? Phải biết rằng, pháp môn này nhằm nói với kẻ cơ duyên chín muồi, sắp thành Phật. Nếu chưa đến giai đoạn thành Phật, cũng chỉ đành học các pháp môn đại thừa rộng lớn, tinh vi, sâu xa khác. Trước kia, tôi nảy sanh tín tâm đối với pháp môn niệm Phật này, chính là vì đọc kinh Hoa Nghiêm, thấy Văn Thù, Phổ Hiền cũng như Thiện Tài đồng tử, ai nấy đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương tịnh độ, tôi mới nghiêm túc phản tỉnh, suy nghĩ cặn kẽ, quay đầu lại, buông bỏ hết thảy kinh giáo, sốt sắng tu học pháp môn này. Nếu chẳng phải là những gì ấy đã ban cho tôi sự khải thị, dù thầy có buốt lòng rát miệng khuyên dạy, tôi cũng rất khó thể tiếp nhận. A Dật Đa là Di Lặc Bồ Tát.
Chú giải. Theo Wikipedia, từ ngữ Maitreya xuất phát từ Maitri, tức từ ái. Sở dĩ chữ Maitreya bị phiên âm thành Di Lặc là dựa trên cách phát âm của những nhà dịch kinh thời hậu Hán. Đa số những vị này đến từ Nhục Chi và Quý Sương, thuộc vùng Bactria, miền Bắc Afghanistan ngày nay. Ngôn ngữ được sử dụng thời đó tại các nước này là tiếng Tocharian. Trong tiếng Tocharian, chữ Maitreya được đọc thành Metrak, nên mới bị phiên âm thành tiếng Hán là Di Lặc. Ngài Huyền Trang từng dịch danh hiệu này theo âm tiếng Phạn là Mai Đắc Lị Gia. Trong kinh Pháp Hoa có đôi chỗ Ngài La Thập phiên chữ này thành Di Đa La Ni. Khi ghi tên Ngài Phú Lâu Na là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, nhưng do thói quen, cách phiên âm là Di Lặc vẫn phổ biến nhất.
Trong hiền kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư, Di Lặc Bồ Tát là vị Phật thứ năm, Ngài là Hậu Bổ Phật, vị Phật kế tiếp, hiện đang ở trong đau suất tội diệt. Có kẻ bị chuyện Phật Thích Ca đã thoái vị, Phật Di Lặc đang cầm quyền, hoàn toàn là ăn nói nhảm nhí. Theo kinh Di Lặc Hà Sanh, tính theo thời gian chúng ta thì 567.000 năm sau, Di Lặc Bồ Tát mới giáng sanh thành Phật trong dân gian. Ngài hiện đang ở trên trời Đâu Xuất. Cõi trời Đâu Xuất có thọ mạng là 4.000 năm. Một ngày trên trời Đâu Xuất bằng 400 năm trong dân gian. Đem 4.000 nhân với 365 rồi nhân với 400, tức là 576.000 năm.
Chú giải. Chú thích của cư sĩ Lưu Thừa Phù. Theo cách tính nói trên, dùng thọ mạng của trời Đâu Xuất để tính toán thì kết quả là 5.7600.000.000, tức 576 triệu năm, không khớp với con số 56.7000.000.000 như kinh đã nói. Ấy là vì trong đơn vị tính toán của Ấn Độ, 1 ức là bao nhiêu thì lại có nhiều cách giải thích. Thứ nhất, 10 vạn là 1 ức. 2. 100 vạn là 1 ức. 3. 1000 vạn là 1 ức. 4. 1000 vạn là 1 ức. Chúng ta chỉ có thể hình dung là trong tương lai rất lâu nữa, Di Lặc Bồ Tát mới giáng sanh trong nhân gian. Có ấn tượng thời gian rất dài là được rồi.
Sẽ tính ra được thời gian Di Lặc Bồ Tát giáng sanh trong nhân gian. Trong kinh Vô Lượng Thọ, nửa bộ đầu, Ngài A Nan là đương cơ, nửa bộ sau, Ngài Di Lặc là đương cơ. Có người mong sanh lên trời Đâu Xuất, thân cận Di Lặc Bồ Tát. Tương lai Ngài Di Lặc hạ sanh nhân gian, cũng có thể theo Ngài hoằng hóa trong thế gian. Nhưng trời Đâu Xuất hoàn toàn chẳng dễ sanh về, phải có công phu định lực. Đã thế, Ngài Di Lặc là chuyên gia về duy thức, môn định rất cao. Phải tu duy tâm thức định, tu thành công thì mới sanh về đó được. Hãy nên biết rằng, sanh về Tây Phương làm đệ tử Phật Di Đà, Di Lặc Bồ Tát cũng là đệ tử Di Đà. Người giảng sanh Cực Lạc, ban thân phận là bạn học của Di Lặc Bồ Tát, có thể đến thăm Đâu Xuất nội diện bất cứ lúc nào. Danh hiệu Càng Đà Ha Đề có nghĩa là bất hưu tức, không nghỉ ngơi. Danh hiệu Thường Tinh Tấn cũng có nghĩa là không gián đoạn, không xen tạp, không hoài nghi, tinh tấn, không lui sụp. Nêu tên hai vị Bồ Tát này nhằm khuyên hãy nên hành trì. Giải: Bồ Tát Ma Ha Tát, thử dân đại đạo tâm, thành tựu chúng sanh, nải trí bi sông giận, tự tha kim lợi chi sinh, Phật di pháp dương, gian thù thiệu Phật gia nghiệp, danh Pháp Dương Tử, Bồ Tát chúng trung, trí huệ đệ nhất, phi dũng mãnh thật trí, bất năng chứng giải tịnh độ pháp môn, cố cư sơ. Di Lặc đương lai thành Phật, hiện cư đẳng giác, dĩ cứu cánh nghiêm tịnh Phật quốc di yếu dụ, cố thứ liệt. Bất hưu tức giả, khoáng kiếp tu hành, bất tạm đình cố, thường tinh tấn giả, tự lợi lợi tha, vô bì nguyện cố. Thử đẳng thâm vị Bồ Tát, tất giai cầu sanh tịnh độ, dĩ bất ly kiến Phật, bất ly văn pháp, bất ly thân cận cúng dường chúng tăng, nải năng tốc tật viên mãn Bồ Đề cố. Giải: Bồ Tát Ma Ha Tát, cõi này dịch là đại đạo tâm, là từ ngữ để gọi bậc thành tựu chúng sanh vận dụng bi và trí tự lợi lợi tha. Phật là pháp dương, gian thù nối tiếp gia nghiệp của Phật nên gọi là Pháp Dương Tử. Trong các vị Bồ Tát, gian thù trí huệ bậc nhất, nếu không có thật trí dũng mãnh sẽ chẳng thể chứng giải pháp môn tịnh độ, nên xếp Ngài vào đầu danh sách những vị Bồ Tát. Ngài Di Lặc trong tương lai sẽ thành Phật, hiện đang ở bậc đẳng giác, do rốt ráo nghiêm tịnh cõi Phật là nhiệm vụ cần kiếp, nên được nêu tên kế tiếp. Bất hưu tức tu hành từ bao kiếp lâu xa, chẳng tạm nghỉ. Thường tinh tấn tự lợi, lợi tha không mệt mỏi. Những vị Bồ Tát thuộc địa vị sâu xa này đều cầu sanh tịnh độ, vì chẳng lìa thấy Phật, vì chẳng lìa nghe Pháp, vì chẳng lìa thân cận cúng dường chúng tăng, để có thể mau chóng viên mãn Bồ Đề vậy. Bồ Tát là tiếng Phạn, gọi tắt của Bồ Đề Tát Đoả. Người Hoa thích đơn giản, văn tự và ngôn ngữ chú trọng đơn giản, trọng yếu, rõ ràng. Huyền Trang Đại Sư dịch là Giác Hữu Tình, dịch theo lối cổ, cách dịch trước thời Ngài Huyền Trang, là đại đạo tâm chúng sanh, nhằm chỉ bậc chân chánh phát nguyện tu học, muốn viên thành vô thượng đại đạo. Maha là đại, những vị thuộc địa vị Tam Hiền gọi là Bồ Tát.
Chú giải: Tam Hiền là từ ngữ chỉ những vị chưa thuộc vào thập địa Bồ Tát, tức thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Đăng địa là những vị Bồ Tát đã chứng từ sơ địa trở lên.
Đăng địa Bồ Tát gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Thanh văn duyên giác chỉ có tâm tự lợi, chẳng chủ động giúp đỡ chúng sanh, nên gọi là tiểu thừa. Bồ Tát chủ động hóa độ chúng sanh vô điều kiện, vận dụng cả bi lẫn trí. Trong kinh này, những nhân vật đại biểu trong hàng Bồ Tát không nhiều, chỉ kể ra 4 vị: Phật Di Pháp Dương. Trong hết thảy pháp, Phật đắc đại tự tại nên gọi là Pháp Dương. Đây là tiếng tôn xưng với ý nghĩa tỷ dụ. Văn thù trí huệ bậc nhất, kế thừa sự nghiệp giáo hóa chúng sanh của Đức Phật, vì thế gọi là Pháp Dương Tử. con đấng Pháp Dương. Sự dạy học và truyền thừa trong Phật Pháp coi trí huệ là bậc nhất. Huệ là mục tiêu cuối cùng, tột bậc của Phật Pháp. Giới gia đình là phương thức, phương pháp. Vì thế, Phật học được gọi là trí huệ chi học, cái học trí huệ. Trí huệ, thần thông, đức năng của mỗi một vị Bồ Tát đều giống như nhau, bình đẳng, nhưng nhằm biểu thị Pháp. Mỗi một vị Bồ Tát nêu gương về một sở trường riêng. Chẳng hạn như Ngài Văn Thù là trí huệ bậc nhất. Pháp môn niệm Phật này cần phải có trí huệ cao độ thì mới có thể tiếp nhận được. Chúng ta nghe tới pháp môn này liền sanh đại hoan hỷ, phát đại nguyện, y giáo phụng hành, chính là chọn lựa theo trí huệ cao tột nhất, chẳng khác gì Văn Thù Bồ Tát và Ngài Xá Lợi Phất. Trí huệ này là thật trí, không phải là trí huệ thông minh của thế gian. Do vậy, Ngài Văn Thù được nêu tên đầu tiên. Di Lặc là tiếng Phạn, có nghĩa là từ bi, vì thế Ngài còn được gọi là Từ Thị. Di Lặc là họ, A Dật Đa là tên. Các vị đồng tu học Phật hàng ngày niệm kệ hồi hướng có câu: nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Trang nghiêm như thế nào? Di Lặc Bồ Tát lấy rốt ráo trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật làm nhiệm vụ trọng yếu. A Di Đà Phật từ bi hoan nghênh chúng ta sanh về Tây Phương thế giới. Còn có rất nhiều vị Bồ Tát, ai nấy đều thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Nếu chúng ta không thanh tịnh sẽ biến cõi ấy thành ô nhiễm, thì làm sao cõi ấy có thể dung nạp chúng ta? Hãy nên biết rằng trang nghiêm cõi Phật phải được thực hiện ngay trong hiện tại. Tâm tịnh thì cõi tịnh. Vì sao niệm Phật? Vì sao đọc kinh? Mục đích là muốn sửa đổi cái tâm ô nhiễm thành tâm thanh tịnh. Thân là chánh báo, cõi nước là y báo. Nếu tâm niệm Phật, đọc kinh chẳng thanh tịnh sẽ biến thành phước báo. Quả báo trong tương lai là ở trong lục đạo, chẳng thể thoát khỏi tam giới. Từ Thị Bồ Tát là vị Phật kế tiếp của thế giới Sa Bà, hiện đang ở địa vị đẳng giác. Ngài Đại Từ Đại Bi. Trong nhà Phật, từ bi được thêm vào chữ đại nhằm chỉ rõ lòng từ bi ấy là bình đẳng thanh tịnh. Tâm có phân biệt sai khác là chẳng thanh tịnh. Hai thứ phước và huệ trang nghiêm trọn đủ là điều kiện tất yếu để giảng sanh tịnh độ. Ngài Văn Thù tượng trưng cho trí huệ, Ngài Di Lặc tượng trưng cho phước đức trang nghiêm. Hai vị Bồ Tát sau cùng nhằm khuyến hành, khuyên hành trì. Bất hưu tức là tu hành chẳng hề biến nhát bê trễ. Người Trung Quốc thường nói: nhất nhật bộc chi, thập nhật hàn chi. Một ngày nóng, mười ngày lành. Chẳng hạn như mỗi ngày dụng công 4 giờ thì vẫn còn có 20 giờ gián đoạn. Ở Ấn Độ vào thời cổ, thời gian được chia thành đêm 3 thời, ngày 3 thời. Ban ngày được chia thành sơ nhật phần, trung nhật phần, hậu nhật phần. Ban đêm chia thành sơ dạ phần, trung dạ phần, hậu dạ phần. Trước kia tại Trung Quốc, thời gian được chia thành 12 đơn vị. Dùng tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi để phân định 12 thời thần. Hiện thời đã áp dụng quy cách ngày đêm gồm 24 tiếng đồng hồ. Một thời ở Ấn Độ bằng 4 giờ hiện thời của Trung Quốc. Lúc Đức Phật tại thế, người xuất gia ngủ trong khoảng trung dạ phần, tức là 10 giờ đêm đi ngủ, 2 giờ sáng phải thức dậy. Họ chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ thuộc trung dạ phần, có 20 giờ để tu hành. Nếu muốn có thành tựu, chẳng thể không tận dụng thời gian dũng mãnh dụng công. Ngoài ra, còn phải học theo thường tinh tấn Bồ Tát, tự mình tu là tự lợi. Còn phải giúp đỡ người khác, lợi người chính là tự lợi. Trong tâm thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần, không có chấp trước, được mất, ngạo nghễ, ngã mạn, đạt đến mức làm mà không làm, tam luân thể không, có như thế thì mới có thể không mệt mỏi.
Chú giải: tam luân thể không, tức thí không, thọ không, thí vật không, vốn là từ ngữ nói về sự bố thí, có nghĩa là khi bố thí hoàn toàn phá trừ chấp tướng, chẳng thấy ta là người thí, chẳng thấy có kẻ nhận sự bố thí, mà cũng chẳng thấy có vật để bố thí. Từ ngữ này về sau được áp dụng rộng rãi, chỉ cho sự không chấp trước khi làm bất cứ việc gì.
Bốn vị đại sĩ vừa được nêu tên trên đây như Văn Thù vân vân đều là đẳng giác Bồ Tát, đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Sanh về tịnh độ có mấy điều tốt đẹp. Thứ nhất là chẳng lìa thấy Phật. Thứ hai là chẳng lìa nghe Pháp. Thứ ba là thân cận cúng dường hải hội đại chúng. Lại còn có thể bao chóng viên mãn đạo Bồ Đề. lấy đẳng giác Bồ Tát để nói, thì các ngài có năng lực đến mười phương cõi nước bất cứ lúc nào. Vì sao vẫn phải sanh về thế giới cực lạc? Kinh Hoa Nghiêm nói, 41 đệ vị Pháp Tân Đại Sĩ đều theo Phổ Hiền Bồ Tát cầu sanh tịnh độ, cho thấy Tây Phương là một nơi có quang cảnh ngoạn mục khôn sánh, cho thấy sanh về Tây Phương thấy Phật, nghe Pháp, thân cận chư thiện tri thức, không gián đoạn một phút, một giây nào, nêu rõ Tây Phương có hoàn cảnh đặc biệt thù thắng. Đẳng giác Bồ Tát tuy có năng lực đến mười phương thế giới công đức chư Phật, vẫn khó tránh khỏi có lúc bị gián đoạn. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ trụ thế 79 năm, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, thời gian trọn chẳng dài lắm. Pháp danh của ngài cũng chỉ có một vạn 2000 năm. Sau thời gian đó sẽ không còn Phật pháp. Phải đợi 56 ức 7000 vạn năm sau, Phật Di Lặc mới hạ sanh mới có Phật pháp. Thời gian gián đoạn giữa chừng dài quá. Trong các cõi Phật khác cũng đều giống như thế. Người trong cõi Tây Phương thọ mạng vô lượng, dù nói theo mặt lý luận thì vẫn là hữu lượng.
Chú giải: do không thể tính kể nên gọi là vô lượng, nhưng A Di Đà Phật có nhập diệt, thân Phật hiện trong cõi phàm thánh đồng cư độ là ứng thân. Chúng sanh trong cõi cực lạc có lúc nhập diệt để làm Phật nơi phương khác. Nên xét theo lý luận thông thường thì do có thời điểm từ thế giới khác sanh về cực lạc và thời điểm nhập diệt nên vẫn là hữu lượng, có hạn lượng. Nói hữu lượng hay vô lượng ở đây chỉ là luận theo hoàn cảnh của phàm thánh đồng cư độ.
Sau khi A Di Đà Phật diệt độ, Quán Thế Âm Bồ Tát kế thừa ngôi vị Phật. Nhưng khi nào A Di Đà Phật sẽ nhập diệt, kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng. Ngài Mục Liên thần thông rộng lớn, có thể trong 24 tiếng đồng hồ tính ra số lượng chúng sanh trong thế giới Sa Bà. Giả sử chúng sanh trong mười phương thế giới đều thành duyên giác, thọ đến vạn ức năm, thần thông giống như ngài Mục Kiền Liên, trọn hết tuổi thọ cùng nhau tính toán, cũng không có cách gì tính được thọ mạng của Vô Lượng Thọ Phật. Do đây có thể biết rằng, cõi Tây Phương thọ mạng vô lượng, trên đường Bồ Đề chẳng có mảy may chướng ngại nào. Đẳng giác Bồ Tát vì muốn mau chóng viên thành Phật đạo nên đều nguyện giảng sanh Tây Phương. Kinh Cập Thích Đề Hoàng Nhân Đẳng Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Câu. Giải: Thích Đề Hoàng Nhân, Thử Dân Năng Di Chủ, tức Đao Lợi Thiên Dương, Đẳng Giả, Hạ Đẳng Tứ Dương, Thượng Đẳng Già Ma, Đâu Xuất, Quá Lạc, Tha Quá, Sắc, Vô Sắc, Vô Lượng Chư Thiên Giả, Đại Chúng Câu, Vị Thập Phương Thiên Nhân, Bát Lộ Tu La Nhân, Phi Nhân Đẳng, Vô Bất Dự Hội, Vô Phi Tịnh Độ Pháp Môn Sở Nhiếp Chi Cơ Giả, Thông Từ Cánh. Chánh Kinh: Và Thích Đề Hoàng Nhân vân vân, vô lượng chư thiên đại chúng cùng nhóm hợp. Giải: Thích Đề Hoàng Nhân, cõi này dịch là Năng Di Chủ, tức là vua cõi trời Đao Lợi. Chữ Đẳng: phía dưới như trời Tứ Dương, phía trên như các tầng trời Dạ Ma, Đâu Xuất, Quá Lạc, Tha Quá, Sắc, Vô Lượng Chư Thiên. Đại Chúng Câu nghĩa là mười phương trời, người, tám bộ trời rồng, Tu La Nhân, Phi Nhân vân vân, không ai chẳng tham dự pháp hội, không ai chẳng là căn cơ được nhiếp thọ bởi pháp môn tịnh độ. Hết phần thông tự. Thích Đề Hoàng Nhân được dịch là Năng Di Chủ, chính là vua cõi trời Đao Lợi, tức tầng trời thứ hai trong dục giới. Ông này là chúa trời của 33 vị trời, còn gọi là Đế Thích Thiên. Người Trung Quốc thường gọi ông ta là Ngọc Hoàng Đại Đế. Vì được các tôn giáo khác gọi là Thiên Chúa, chính là Đao Lợi Thiên Dương. Chúng ta lắng lòng xem xét kinh sách và lý luận, phương pháp tu hành của các tôn giáo khác, sẽ thấy dường như họ chẳng tách rời Đao Lợi Thiên. Muốn tu lên cao hơn, ắt phải có công phu thiền định, tu tâm thanh tịnh. Nếu tu thiền định thành công, sẽ sanh lên Tứ Thiền Thiên trong sắc giới.
Chú giải: Tứ thiền thiên gồm bốn tầng trời. Sơ thiền gồm phạm phụ, phạm chúng, đại phạm thiên. Nhị thiền gồm thiểu quang, vô lượng quang, cực quang tịnh. Tam thiền gồm thiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh. Tứ thiền gồm phước sanh, vô vân, quảng quả, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh và vô tưởng thiên.
Nếu có cơ sở thiền định nhưng chưa tu thành, tức là chưa đắc định, thì chỉ sanh lên đến trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Quá Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại. Nếu muốn sanh lên tứ thiền thiên, trừ thiền định ra còn phải tu tứ vô lượng tâm, tức từ bi hỷ xả, thì mới sanh lên sắc giới được. Xứ nào duyên đã chín mùi, chư Phật Bồ Tát liền đến đó giáo hóa chúng sanh. Trong tam đồ và các cõi trời đều có Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Chỉ có tứ không thiên chẳng tiếp nhận Phật pháp, vì họ tưởng mình đã chứng đắc đại niết bàn.
Chú giải: Tứ không thiên là bốn cõi trời thuộc vô sắc giới, tính từ dưới lên trên như sau: một, không vô biên xứ thiên; hai, thức vô biên xứ thiên; ba, vô sở hữu xứ thiên; bốn, phi tưởng, phi vô tưởng xứ thiên. Bốn cõi trời này không có sắc thân, chỉ có tâm tưởng, chư thiên chìm đắm trong không định.
Nếu các tôn giáo khác bài xích Phật giáo thì chỉ là tạm thời, vì trong tương lai họ sanh lên trời sẽ cùng với Thiên Chúa đều được Phật Bồ Tát giáo hóa, mai sau sẽ biết học Phật. Trên đến bậc đẳng giác, dưới đến chúng sanh trong địa ngục đều được thâu nhiếp bởi pháp môn tịnh độ. Chính pháp giới bình đẳng tu hành, bình đẳng thành Phật. Đức Phật thuyết pháp 49 năm, chỉ có một bộ kinh này thích hợp trọn khắp ba căn, gồm thâu độn căn lẫn lợi căn. Đến đây, phần chứng tính tự, tức thông tự đã được giảng xong. Tiếp theo đây là phần phát khởi tự, còn gọi là biệt tự.